Xin chào các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Thái Mai Vlog. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, bộ truyện ngôn tình dài kỳ Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất cuối cùng đã đi đến hồi kết trọn vẹn, khép lại toàn bộ nội dung hơn 100 tập đã được phát sóng thường xuyên trong 2 tháng qua. Bộ truyện đã nhận được rất nhiều sự yêu mến, phản hồi tích cực từ đông đảo các bạn nghe truyện. Sau đây sẽ là tập 112 và cũng là tập cuối của bộ truyện này. Anh Liệt đã từ bỏ tất cả để có thể được ở bên Trần Nhạc Nhung. Trần Dận Trạch đã chọn cho mình con đường mới. Gia đình họ Trần lại trở về những ngày tháng yên bình hạnh phúc. Tất cả đều nhận được đáp trả xứng đáng sau những thử thách đã đi qua. Các bạn thân mến, hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh Thái Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nghe được sớm nhất những bộ truyện mới sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Ba tháng sau, vạn vật sống lại, xuân về hoa nở. Trụ sở chính của Thịnh Thiên ở Giang Bắc. Hôm nay đã là ngày thứ 88 Trần Nhạc Nhung vào Thịnh Thiên thực tập. Thân là thiên kim đại tiểu thư của Thịnh Thiên, Trần Nhạc Nhung cũng không phải vừa vào Thịnh Thiên đã được giữ chức quan trọng, mà là giống như rất nhiều thực tập sinh khác, bắt đầu làm từ nhân viên ở tầng thấp nhất. Nhưng bởi vì từ nhỏ Trần Nhạc Nhung đã được ba nuôi lớn, ở bên cạnh Trần Việt nghe quen tai nhìn quen mắt. Hơn nữa 3 tháng này cũng đi theo bên cạnh Trần Việt học tập, năng lực khống chế nghiệp vụ còn hơn những người khác, tiến bộ của cô có thể nói là rất lớn. Sau khi thực tập, bằng năng lực của mình, cô thuận lợi thông qua kiểm tra đánh giá, chính thức vào công ty, nhanh chóng tiêu diệt một số lớn người thực tập, thành công đi vào nhóm thư ký trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Thịnh Thiên, bắt đầu quá trình học tập thứ hai. Trước kia, có Trần Dận Trạch ở đây, có người gánh vác một phần trọng trách của Thịnh Thiên thay cô. Cô chưa từng lo nghĩ vì tương lai của Thịnh Thiên. Nhưng bây giờ lại khác, anh cả rời khỏi, bé cưng 18 tuổi, cô phải gánh vác trọng trách của mình, giúp ba không cần phải mệt mỏi thế nữa. Nhạc Nhung, 2 giờ hội nghị sẽ lập tức bắt đầu, nhưng tài liệu trợ lý đặc biệt Lục bảo tôi chuẩn bị vẫn chưa xong, cô có thể giúp tôi không? Đây là một thư ký có kinh nghiệm trong nhóm thư ký của Trần Việt, bình thường nổi tiếng làm việc cẩn thận, nhưng không biết vì sao gần đây cô ta đã mắc phải sai lầm cấp thấp này lần thứ 3 rồi. 2 lần trước thấy thư ký Tiền vội đến mức sắp khóc, Trần Nhạc Nhung không nói gì chuẩn bị xong tài liệu giúp cô ta, cũng may kịp lúc không làm trễ nải hội nghị. Người ta nói quá tam ba bận, khi thư ký này cầu cứu Trần Nhạc Nhung lần thứ 3, cô xin lỗi cười cười: thư ký Tiền, tôi chuẩn bị tài liệu giúp cô, nhưng sau khi kết thúc hội nghị tôi hy vọng cô chủ động đưa đơn xin từ chức. Thư ký Tiền hoảng sợ: vì sao? Trần Nhạc Nhung bình tĩnh nói: một thư ký trong vòng một tháng ngắn ngủi đã có 3 lần không hoàn thành công việc cấp trên giao cho, tôi nghĩ tổng giám đốc Trần của chúng ta cũng không cần. Thư ký Tiền ngẩn người sau đó giải thích: Nhạc Nhung, cô cũng biết đấy, không phải tôi không làm việc tốt, mà là nhất thời quên mất thôi. Trần Nhạc Nhung vừa chuẩn bị tài liệu giúp thư ký Tiền vừa nói: thư ký Tiền, mấy lý do này của cô vẫn nên đi nói với trợ lý Lục ấy, nói với tôi cũng không có tác dụng gì. Thư ký Tiền vội vàng nói: Nhạc Nhung, tôi biết là tôi sơ suất, nhưng xin cô tin tưởng tôi, sau này tôi chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm này lần nữa đâu. Trần Nhạc Nhung quay đầu nhìn cô ta: thư ký Tiền, lần đầu tiên và lần thứ hai cô cũng nói với tôi như thế, tôi cũng tin cô, nhưng tình cảm của con người không chịu được lừa gạt, cho dù là trong cuộc sống hay là trong công việc cũng vậy. Thái độ cứng rắn của Trần Nhạc Nhung làm thư ký Tiền lo lắng, vươn tay túm lấy Trần Nhạc Nhung đau khổ van xin: Nhạc Nhung, cô nể tình tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ mà giúp tôi lần này thôi, tôi bảo đảm. Trần Nhạc Nhung quả quyết cắt ngang lời của thư ký Tiền: thư ký Tiền, rất nhiều nhân viên của Thịnh Thiên đều có trên có mẹ già dưới có con nhỏ, cô có biết không, có lẽ chỉ cần một sai lầm nhỏ của một người nào đó trong nhóm chúng ta, hợp đồng của chúng ta đều có thể không ký được, sẽ làm rất nhiều nhân viên trên có mẹ già dưới có con nhỏ thất nghiệp. Nếu chúng ta đã chọn công việc này, vậy phải cố hết sức làm cho tốt, không thể luôn lấy cớ cho mình được. Thư ký Tiền hơi cúi đầu, cuối cùng không tìm thấy lý do gì để giải thích nữa. Tâm phục khẩu phục với câu nói cuối cùng của Trần Nhạc Nhung. Tổng giám đốc Trần, biểu hiện của Nhung Nhung mấy ngày nay, anh có vừa lòng không? Lời này Giang Nhung biết mình hỏi có chút dư thừa. Vừa lòng hay không, nhìn vẻ mặt của ngài Trần nhà bọn họ, không phải sẽ biết sao? Rõ ràng biết ngài Trần nhà bọn họ vừa lòng với biểu hiện của Nhung Nhung, mà Giang Nhung còn hỏi là vì bà muốn nghe ngài Trần chính miệng khen con gái bà. Ừ. Ai mà ngờ Trần Việt chỉ gật đầu ư nhẹ một tiếng, cũng không định nói thêm mấy lời khen ngợi gì đó. Anh chỉ ừ như vậy thôi hả? Giang Nhung hít sâu, lại hít sâu. Sau khi làm như vậy vài lần mới có thể khiến mình tiếp tục bình tĩnh, hòa nhã nói chuyện với ông. Nó là con gái của anh, làm việc quả quyết, trong công việc hoàn toàn không làm theo cảm tính. Chẳng lẽ không phải chuyện hiển nhiên sao? Anh có thể nói gì chứ? Trần Việt ấn xuống nút đóng cửa chớp, ngăn lại tầm nhìn bên ngoài văn phòng. Xem như anh biết nói chuyện. Cuối cùng cũng nghe thấy Trần Việt khen Trần Nhạc Nhung. Giang Nhung nhướng mày cười khẽ. Anh đó, cả đời cũng nói chuyện vụng về. Anh phải hiểu có nhiều lúc nói chút lời dễ nghe sẽ làm người bên cạnh vui vẻ. Anh cũng có thể giành được cảm tình của người khác. Anh không cần. Bà có cảm tình với ông là được. Còn về những người khác, Trần Việt thật sự cảm thấy không sao cả. Anh lúc nào cũng thế. Tính cách của Trần Việt như vậy, Giang Nhung thật sự không có cách nào với ông. Bất đắc sĩ lắc lắc đầu. Có đôi khi em cứ suy nghĩ, nếu như anh không có tính cách thế này, có khi nào trước khi quen em, anh đã sớm bị người ta theo đuổi mất rồi không? Sẽ không. Lần này Trần Việt trả lời vừa nhanh vừa chắc chắn. Ông cũng không phải cải trắng trong chợ, mua bán thân thiết một chút đã có thể cho người ta tùy ý chọn. Ông là người trèo chống thịnh thiên, tuyển hay không tuyển ai đều do ông quyết định. Người phụ nữ Giang Nhung mới là người phụ nữ duy nhất ông chọn đời này. Đối diện với mắt thâm tình của ông, Giang Nhung đột nhiên có chút ngượng ngùng. Được rồi, anh đi họp đi, em đợi anh trong phòng làm việc. Buổi tối muốn ăn cái gì, về nhà em xuống bếp. Em... Trần Việt lại trả lời một chữ đơn giản hùng hồn. Trần Việt, anh... Thật sự người đàn ông này tuổi càng lớn càng không đứng đắn mà. Nói ăn bà cái gì, người khác nghe thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm. Ngay lúc Giang Nhung xấu hổ sắp muốn độn thổ, Trần Việt lại còn nghiêm túc nói. Lại đợi qua một vài ngày nữa, anh ra ngoài đi dạo với em. Không cần dành thời gian ra ngoài đi dạo với em, cho dù ở đâu, chỉ cần có anh ở bên cạnh, em đã rất vui vẻ rồi. Giang Nhung chỉnh chỉnh lại cà vạt giúp ông. Đi nhanh đi, đừng luôn chậm trễ công việc vì em. Đối với Giang Nhung mà nói, chỉ cần nơi nào có Trần Việt, nơi đó chính là thiên đường. Trái lại, cho dù đi đến nơi đẹp như thiên đường, không có Trần Việt ở đó, bà cũng không cảm thấy đẹp như thế nữa. Trần Việt nói, không phải nên là vì công việc mà anh mới chậm trễ thời gian ở bên em sao? Nói chuyện thật là dễ nghe. Nói thật, hôm nay bà chỉ lặng lẽ đến xem con gái thôi. Ai biết vị Trần Việt bắt được phải đến phòng làm việc với ông. Đã bị ông bắt được rồi, bà cũng không thể nói mình không phải đến tìm ông được. Nếu nói, đoán chừng người đàn ông này sẽ không để ý đến bà cả đêm. Giang Nhung. Hả? Sao tự nhiên lại dùng giọng nói dịu dàng như vậy gọi bà chứ? Trần Việt nghiêm túc nói. Anh từng nói với em, anh chỉ thích em thôi. Em không cần lo lắng anh sẽ thay lòng đổi dạ. Giang Nhung sửng sốt, sao ông lại đột nhiên nói tới cái này? Bà lo lắng ông thay lòng đổi dạ lúc nào? Trần Việt lại nói, cho dù em có ở nhà hay ở bên cạnh anh đều sẽ chú ý đến cảm nhận của em. Điểm ấy em yên tâm đi. Trần Việt, anh nghĩ rằng em đến công ty tìm anh là lo lắng anh sẽ chạy đi với người phụ nữ khác hả? Không cần Trần Việt trả lời, Giang Nhung đã nhìn ra từ vẻ mặt của ông. Nhìn dáng vẻ, chẳng lẽ em tới tìm anh không phải vì sợ anh sẽ chạy theo người khác sao? Của người đàn ông. Giang Nhung tức giận đến muốn đấm ông một phát, đấm nát mặt ông luôn. Sao có thể có người đàn ông không biết điều như vậy chứ? Không đúng, sao có thể có người đàn ông tự kỳ như vậy? Chẳng lẽ ông cảm thấy ông đẹp trai nhất trên thế giới, tất cả phụ nữ đều phải xoay quanh ông hả? Bà rất muốn nói không phải, nhưng mà hình như cũng đúng. Người đàn ông này thật sự rất khiến phụ nữ thích. Cho dù ông lạnh lùng như khối băng, đến gần ông còn có thể bị đông cứng, vẫn sẽ có oanh oanh yến yến đến vây quanh ông. Bà nhìn nhìn ông, càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ của người đàn ông này thật sự rất đẹp, bản lĩnh khiến người khác tức giận cũng hạng nhất. Quên đi, biết ông không biết nói chuyện, biết ông không biết nói chuyện, bà cũng không so đo với ông. Giang Nhung cố gắng hít sâu một hơi mới kiềm chế được mình không nổi giận với Trần Việt. Tiếng đập cửa vang lên, Trần Việt vẫn chưa lên tiếng kêu người vào, đã có người gan to đến lên trời đẩy thẳng cửa đi vào. Đương nhiên, người có thể có lá gan này có lẽ ngoài Trần Nhạc Nhung cũng không có người thứ hai. Nhìn thấy mẹ đại nhân cũng ở trong phòng làm việc, Trần Nhạc Nhung ngẩn người, lập tức lui ra ngoài. Ba, mẹ, nói chuyện yêu đương của hai người đi, vờ như không nhìn thấy con là được rồi. Chạy cái gì mà chạy, mẹ không phải đến tìm ba con, mà muốn đến xem thử con làm việc thế nào rồi. Cũng may Trần Nhạc Nhung đến đây, nếu không Giang Nhung cảm thấy bà chắc chắn sẽ đánh Trần Việt. Mẹ, người vừa đến là một Trần Nhạc Nhung giả, hai người coi như không nhìn thấy đi. Không để ý mẹ kêu ở lại, Trần Nhạc Nhung xoay người rời khỏi. Vừa muốn đóng cửa lại, đột nhiên thò đâu ra nói: Ba, chiều nay con có hẹn, muốn xin ba nghỉ nửa ngày, xin ba phê chuẩn. Ba không phê chuẩn, con sẽ không hẹn hò hả? Đứa con gái này của ông từ trước đến nay không phải là loại người vì cha mình mà mặc kệ bạn trai. Ba sẽ không phê chuẩn sao? Trần Nhạc Nhung nháy nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Giang Nhung bên cạnh Trần Việt, nước mắt trong chớp mắt đã đảo quanh nơi vành mắt. Cô làm ra dáng vẻ đáng thương, không cần cô nói gì cả, một ánh mắt của mẹ lập tức có thể thu phục ba ngay. Nhưng mà không biết hôm nay có phải ảo giác của cô hay không, cô cứ cảm thấy mẫu thân đại nhân đang giận phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân còn không tự biết nữa. Quả nhiên, tuy rằng mẹ đang tức giận nhưng vẫn giúp cô ném một ánh mắt qua, ba lập tức thành thật gật đầu cho cô nghỉ nửa ngày. Cảm ơn mẹ, con yêu hai người. Sau khi được ba gật đầu đồng ý, Trần Nhạc Nhung không quay đầu lại chạy mất. Trần Nhạc Nhung chạy càng nhanh, Trần Việt càng không vừa lòng thằng nhóc con đã câu hồn cô đi hơn. Đứa con gái ông vất vả nuôi dưỡng mười mấy năm, dựa vào cái gì để cho người khác lừa đi chứ? Ông nghiêng đầu nhìn về phía Giang Nhung, muốn tìm kiếm một chút an ủi từ Giang Nhung, nhưng bà chỉ lạnh lùng liếc ông một cái, không nói một tiếng rời đi, để lại một mình Trần Việt không hiểu gì. Có phải hôm nay ông đã nói gì chọc Giang Nhung tức giận không? Ông nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra được, tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Dẫn đến trên hội nghị sau đó không lâu, Tổng Giám đốc Trần vẫn luôn đen mặt, làm cho người bên dưới nơm nớp lo sợ cả buổi chiều. Sau khi xin được nửa ngày nghỉ, Trần Nhạc Nhung nhanh chóng thay đồng phục giả dặn trên người mình xuống, mặc một cái váy dài chấm bi đen trắng. Vóc người của cô nhỏ nhắn cao gầy, váy dài phác họa hoàn mỹ vòng eo và chiều cao của cô, làm cô nhìn qua nhiều hơn một chút dáng vẻ dịu dàng của cô gái nhỏ, ít đi một chút giả dặn trong công việc. Cô đi ra từ cao ốc Thịnh Thiên, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường. Đương nhiên từ nhỏ đến lớn cô đều như vậy, sớm đã tập mãi thành thói quen rồi, cũng không để ánh mắt thưởng thức của những người này ở trong lòng. Nhưng người đàn ông đợi cô đã lâu ngoài cao ốc lại không nghĩ như vậy. Nhìn thấy ánh mắt của những người qua đường kia đều đặt trên người cô, người nọ chỉ hận không thể móc hết mắt của mấy người đó ra. Anh đi tới vài bước đến bên cạnh cô, vươn tay kéo cô vào lòng mình, ham muốn chiếm giữ cực kỳ mạnh mẽ ôm cô, dùng hành động thực tế nói rõ với người qua đường: người phụ nữ này là của anh, người khác liếc mắt một cái cũng không được. Anh ôm cô rất chặt, khiến cô sắp không thở nổi. Cô muốn sãy khỏi vòng ôm của anh. Ngài Diêu, anh đã đợi rất lâu rồi sao? Có lẽ anh đã chờ rất lâu, chờ đến không kiên nhẫn, cho nên lúc nhìn thấy cô mới có thể ôm chặt cô như vậy, sức lực lớn đến mức chỉ hận không thể nhét cô vào trong lòng anh. Anh không trả lời cô mà dắt cô lên xe, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: sau này đừng mặc như vậy nữa. Em mặc như vậy không đẹp hả? Hai ngày trước cô còn cố ý mặc thử cái váy này cho cô Út nhìn, sau khi cô Út nhìn thấy còn khen cô đẹp nữa, khen đến cô thấy ngại luôn. Chẳng lẽ thẩm mỹ của anh không giống cô Út? Không phải không đẹp, là rất đẹp. Anh nhìn thấy đã muốn một ngụm nuốt chửng cô. Cũng không biết những người qua đường nhìn thấy cô có suy nghĩ giống anh không. Anh Liệt, không phải không đẹp, chẳng phải là đẹp sao? Nhìn thấy anh Liệt gật đầu, Trần Nhạc Nhung cực kỳ vui vẻ, đến gần hôn một cái lên khóe môi anh, sau đó lùi lại rất nhanh. Anh Liệt, đời này em chỉ chấp nhận anh thôi, cho nên anh đừng ghen lung tung có được không? Anh Liệt của cô từng là người có quyền lực lớn nhất nước A, lúc này lại ghen với cô giống như một cậu bé, nghĩ thế nào cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cái gì gọi là ghen lung tung, anh là ghen đúng mà. Diêu Liệt ôm cô, cúi đầu cắn môi cô một cái. Vì đi hẹn hò với cô Trần, anh còn đặc biệt trì hoãn tất cả công việc hôm nay, chỉ vì muốn ở trong thế giới chỉ có hai người với em, chẳng lẽ còn không cho anh ghen sao? Vừa nghe anh vì cô mà trì hoãn tất cả công việc, Trần Nhạc Nhung nóng nảy. Anh Liệt, vì em trì hoãn tất cả công việc vậy không được đâu, công ty của anh chỉ vừa mới đứng vững ở Giang Bắc, anh không thể làm chậm trễ công việc vì em được. Diêu Liệt xoa xoa mũi cô nói, Nhung Nhung, tuy rằng Hoa Tề không đạt được thành tựu đáng chú ý như Thịnh Thiên, nhưng nó cũng không cần anh hôm nào cũng ngồi văn phòng làm việc đâu. Trần Nhạc Nhung ngây ngốc gãi gãi đầu, em chỉ là lo cho anh thôi. Đừng lo lắng. Quyền Nam Dương giữ đầu cô, cúi đầu hôn cô. Khi cô bị hôn đến khuôn mặt ửng đỏ, anh mới từ từ buông cô ra, vuốt ve đôi môi đỏ mọng sưng lên của cô. Nhung Nhung, thích không? Vâng. Cô gật gật đầu, nhẹ nhàng dựa sát vào lòng anh. Anh Liệt, trước kia em chưa từng dám nghĩ có một ngày hai người chúng ta có thể hẹn hò giống như người yêu bình thường. Vì cô thật sự anh đã trả ra rất nhiều, cô cực kỳ cảm động. Cô lại không biết, chỉ cần có cô ở bên cạnh anh, quyền thế, địa vị, tiền tài gì đó với anh đều chẳng đáng một đồng. Hẹn hò giống như những cặp tình nhân bình thường. Diêu Liệt dường như đang suy nghĩ đến lời Trần Nhạc Nhung vừa nói. Nghĩ một chút anh lại nói, Nhung Nhung, ngồi đàng hoàng vào, hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò. Trần Nhạc Nhung lập tức ngồi đàng hoàng, kéo dây an toàn thắt lại hỏi, anh Liệt, chúng ta đi hẹn hò ở đâu? Diêu Liệt vừa nổ máy xe, nghiêng người nhìn cô hỏi, ừ, những cặp tình nhân bình thường thích đi hẹn hò ở đâu? Để em nghĩ một chút. Trần Nhạc Nhung nâng cằm nghĩ, những cặp tình nhân hẹn hò bình thường có rất nhiều hoạt động, ví dụ việc thường làm nhất đó là xem phim chiếu rạp. Hoạt động xem phim như vậy tiền cũng rẻ, còn có thể cùng nhau mở rộng được tầm mắt, sau đó một năm bốn mùa xem phim đã trở thành hoạt động được nhiều cặp tình nhân lựa chọn nhất. Chỉ cần Trần Nhạc Nhung vui vẻ, Diêu Liệt làm gì cũng đều được. Nghe cô nói, anh lập tức gật đầu. Được, hôm nay chúng ta đi xem phim. Nói thật, từ khi Trần Nhạc Nhung cùng với Diêu Liệt sinh ra thì hiệu quả xem phim ở nhà tuyệt đối không kém so với xem phim chiếu rạp. Lớn như vậy, bọn họ vẫn là chưa từng xem phim ở rạp bao giờ. Anh Liệt, anh có muốn xem phim ở rạp không? Trên đường đến rạp phim, Trần Nhạc Nhung mở app trên điện thoại ra đặt vé. Bộ phim gần đây được nhiều người xem nhất là bộ khoa học viễn tưởng của Mỹ. Mục đích chủ yếu hẹn hò của Trần Nhạc Nhung và Diêu Liệt đương nhiên là nói chuyện yêu đương, tự nhiên cũng sẽ xem phim về chủ đề yêu đương. Nhìn mọi người yêu đương, đồng thời cũng có thể học tập một chút, có thể nói là một công đôi việc. Anh nghe em muốn xem cái gì cũng đều được. Diêu Liệt đi ra ngoài cùng với cô, nhìn cô vui tai vui mắt hơn so với nhìn bất kỳ cảnh đẹp gì, đến nỗi phim gì, anh cũng không có hứng thú. Em không thích xem gì cả. Đang nói lời này, Trần Nhạc Nhung lướt xuống thì lướt thấy một bộ phim tên là, vừa nhìn tên phim sẽ làm cho người ta cảm thấy đây tuyệt đối là một bộ phim thanh xuân đau khổ được cải biên từ tiểu thuyết, một cô gái 18-19 tuổi như Trần Nhạc Nhung đóng vai. Anh Liệt, chúng ta đi xem bộ phim này đi. Lúc hỏi ý kiến của Diêu Liệt, Trần Nhạc Nhung sớm đã đặt hai vé tình nhân ở rạp chiếu phim gần đây, hơn nữa cũng nhanh chóng thanh toán tiền rồi. Được, Diêu Liệt gật đầu, cô cũng không cho anh cơ hội để nói. Đến rạp chiếu phim, nhận lấy hai vé tình nhân đặt ở trên app, Trần Nhạc Nhung nhìn thấy đôi tình nhân khác còn ôm bắp rang, cô cũng đòi Diêu Liệt đi mua bắp rang cùng với coca cho cô. Ôm một hộp bắp rang lớn, Trần Nhạc Nhung vừa ăn vừa nói, anh Liệt, bắp rang anh mua thật ngon, là bắp rang ngon nhất mà em từng ăn. Cô thật sự là quá thích anh Liệt, cho dù anh làm chuyện gì, cho dù anh mua cái gì, cô cũng đều khen anh vài câu. Cô nhóc này. Diêu Liệt cưng chiều xoa đầu cô cười khẽ. Diêu Liệt, anh đời này có tài đức gì mà được em thích đến như vậy? Anh Liệt, anh hỏi như vậy, em ngược lại mới suy nghĩ đến vấn đề này. Cô vừa ăn vừa lộ ra dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Nhìn cô như vậy, Diêu Liệt khẽ cười. Sau khi suy nghĩ kỹ, Trần Nhạc Nhung mới đưa ra kết luận. Anh Liệt, em nghĩ là kiếp trước anh làm nhiều việc tốt nên kiếp này mới có em yêu anh như vậy. Vậy anh sẽ tranh thủ kiếp này làm nhiều việc thật tốt, hy vọng kiếp sau lại có thể được gặp em, có thể để cho em yêu anh. Diêu Liệt cười nói, trước đây trong tranh đấu quyền lực toàn lừa gạt người ta, tâm cơ thủ đoạn, anh đối với ai cũng mang mặt nạ. Hôm nay tháo mặt nạ xuống, trải qua cuộc sống nhàn nhã vô ưu như vậy, anh mới biết được trên thế giới này còn có người sống cuộc sống như vậy. Những người đó, bọn họ có thể không quyền không thế, cũng không có tiêu hao tiền bạc lãng phí, nhưng bọn họ có người trong lòng ở bên cạnh, có người nhà ở bên cạnh. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, có người vì quyền lực suốt một đời, đến khi quay đầu lại kết quả là bị mọi người đánh mắng. Giống như cũng có vài người bình lặng yên tĩnh sống một đời như vậy, nhìn giống như vô vị, nhưng đến cuối cùng lại mãn nguyện được con cháu tiễn đến cuối cùng, lúc chết đi cũng nở nụ cười thỏa mãn bên môi. Một đời người nói dài không dài, có thể đến với thế giới này bằng tiếng khóc và nở nụ cười, khi rời khỏi thế giới này, đó là cuộc sống mà biết bao người mơ ước. Trần Nhạc Nhung cười nói, vậy em cũng sẽ làm thật nhiều việc tốt, hy vọng kiếp sau lại được gặp anh Liệt, còn để cho anh Liệt làm anh Liệt của em nữa. Diêu Liệt gật đầu, được, kiếp sau bọn họ nhất định sẽ được gặp lại nhau, nhất định sẽ làm cho đối phương yêu mình, để bọn họ trở thành duy nhất của nhau. Hai người bọn họ ngồi ở phòng chờ, không có ai ra gì mà nói chuyện. Họ không chú ý đến vì sự xuất hiện của hai người họ mà hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ làm cho mọi người đều sáng mắt, trong đó không chỉ là tướng mạo mà còn có khí chất, vừa xuất hiện không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Đợi Diêu Liệt chú ý đến những tầm mắt đang rơi trên người mình, không kiêng nể mà đánh giá, thì cũng đã đến lúc kiểm tra vé. Nhận được ánh mắt của một người phụ nữ đang nhìn anh nhíu mày ôm Trần Nhạc Nhung, rõ ràng muốn nói với những người phụ nữ đó rằng anh đã có bạn gái rồi. Trần Nhạc Nhung thông minh cơ trí, hiểu được dụng ý của anh Liệt. Ngại quá, người đàn ông này là bạn trai của tôi, mọi người đừng chảy nước miếng thèm thuồng nữa. Thoải mái nói với tất cả những người phụ nữ ở đây, người đàn ông này là của cô, loại cảm giác này thật là sung sướng. Trần Nhạc Nhung rất muốn làm lại nhiều lần. Nhưng mà những người đó cũng biết thức thời, người ta vừa đẹp trai lại đã có bạn gái, là hoa đã có chủ, cũng không đến lượt bọn họ. Mọi người dần tản đi, không để cho Trần Nhạc Nhung có cơ hội khoe khoang. Đem những người phụ nữ thèm chảy nước dãi kia đuổi đi, Trần Nhạc Nhung rất đắc ý. Anh Liệt, kiểm tra vé rồi chúng ta vào trong đi. Diêu Liệt gật đầu, ừ, chúng ta vào trong. Các đôi tình nhân lần lượt đi vào bên trong. Trần Nhạc Nhung vui vẻ giống như đứa trẻ, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ. Anh Liệt, sau này chúng ta thường đến nơi này được không? Em thích à? Anh hỏi. Có anh ở bên cạnh, em đương nhiên thích rồi, cô trả lời. Lại nói, bọn họ hẹn hò một lần mà Trần Nhạc Nhung vui vẻ như vậy rồi, tất cả công lao đều nhờ có ba của cô, Trần Việt. Bởi vì Trần Việt không vừa lòng người con rể này, nên Trần Nhạc Nhung rất ít khi dẫn anh về nhà, hai người chỉ có thể hẹn hò ở bên ngoài. Hơn nữa, bởi vì công việc của hai người bọn họ rất bận, Diêu Liệt lại thường đi công tác, Trần Nhạc Nhung ở Thịnh Thiên học tập, thời gian hai người bọn họ hẹn hò ít đến đáng thương. Trần Nhạc Nhung muốn bản thân nỗ lực nhiều hơn nữa, đợi qua 2 năm nữa có thể giúp ba cô chia sẻ bớt công việc. Diêu Liệt cũng đã đáp ứng Trần Việt, trong 2 năm này phải để cho hiệu suất của công ty tăng lên gấp 2. Vì có thể cưới Trần Nhạc Nhung về nhà, anh chỉ có thể không ngừng nỗ lực hơn mà thôi. Công ty Hoa Tề vốn dĩ là công ty lớn số 1 nước A. Gần 2 năm, Hoa Tề mở rộng quy mô như thế chẻ tre, danh tiếng lập tức có 102. Lúc đó Quyền Nam Dương có thể nắm giữ vị trí tổng thống nước A này, Hoa Tề ở sau lưng anh, giúp đỡ rất lớn về phương diện tiền bạc, để anh có thể không hề lo lắng mà chiến đấu với người khác. Bây giờ anh bỏ xuống vị trí tổng thống nước A, đổi tên là Diêu Liệt, chỉ kinh doanh công ty Hoa Tề này. Như vậy anh có thể dành ra nhiều thời gian hơn, giống như một người bình thường ở bên cạnh người con gái mình yêu. Nghĩ tới những thứ này, anh nghiêng đầu, vừa vặn thấy được gò má Trần Nhạc Nhung. Ánh sáng trên màn hình vừa vặn chiếu lên khuôn mặt cô, khiến cho cô trông yên bình mà tươi đẹp. Nhung Nhung, anh yên lặng ghi nhớ tên cô, như là đang dùng tất cả cảm giác của mình khắc sâu hai chữ này vào tim. Anh nghĩ Đời này chỉ cần có cô ở bên cạnh anh, như vậy thì sẽ không có chuyện gì mà anh không làm được. Sau này anh cũng dùng hành động thực tế để chứng minh. Ở thời gian 2 năm ngắn ngủi, anh khiến Hoa Tể mở rộng gấp mấy lần. Trần Nhạc Nhung bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn có chút khó chịu, kéo anh. Anh Liệt, phim bắt đầu rồi, sao anh còn nhìn chằm chằm em? Được, xem phim, Diệu Liệt đáp lại cô. Thế nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người cô nửa giây nào. Có lẽ cô mãi mãi cũng sẽ không biết hai người bọn họ cùng nhau xem bộ phim đầu tiên. Toàn bộ quá trình anh đều chú ý từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cô. Trên màn hình lớn chiếu cái gì anh không xem chút nào. Tình yêu sẽ không phân tuổi tác, cũng không phân quốc gia, chỉ vì người kia là em, anh liền đồng ý theo cô như thiêu thân lao đầu vào lửa. Phân cảnh thứ 9 bắt đầu. Theo tiếng hô bắt đầu của đạo diễn, người phụ nữ trước máy quay giơ tay lên, mạnh mẽ hướng về phía máy quay tát người đàn ông kia một cái. Tên đàn ông xấu xa, trước kia tôi mù mắt mới có thể coi trọng anh, sau này anh chết cũng không liên quan gì đến tôi. Người đàn ông vuốt phần mặt bị đánh, đen mặt, lại vừa xanh vừa đen, tức giận đến một hồi lâu mới nói. Cô xem sáng vẻ hôm đó, cô khóc lóc om sòm, so với một người phụ nữ đánh đá còn chua ngoa đánh đá hơn. Có người đàn ông nào thích đàn bà như vậy mới thực sự mù. Tôi lại thích đàn bà như vậy. Ồ, diễn rất tốt. Lời kịch dài như vậy, hai diễn viên một lần liền xong, mỗi một biểu cảm đều diễn rất đúng chỗ, đạo diễn cực kỳ thỏa mãn. Nhưng từ sau lưng đạo diễn không biết khi nào đi ra một người, ông ta đứng trước máy quay làm loạn lên. Có người ngoài xông vào, theo lý thuyết nên bảo ai đó đưa người xâm nhập này ra ngoài. Đạo diễn cũng định làm như vậy, nhưng vừa nhìn thấy người đến, đạo diễn liền không còn dũng khí quát lên nữa. Chiến Địa Bắc, nhân vật quyền thế ở thành phố Giang Bắc, ai dám chọc giận ông ta, ông ta có thể ngay lập tức khiến bạn biến mất hoàn toàn trước mặt ông ta. Vì vậy đạo diễn không dám quát lên. Như vậy diễn viên làm tròn bổn phận, đành phải tiếp tục diễn thôi. Người đàn ông nói tiếp. Anh là ai? Kẻ xâm nhập chặn ngang người phụ nữ ôm vào ngực. Tôi là chồng cô ấy, tôi là ba của các con cô ấy, cậu nói xem tôi là ai. Mặc dù biết đây là đóng phim, Chiến Địa Bắc vẫn vô cùng khó chịu người khác dùng giọng điệu tra hỏi như vậy. Ông ta là gì của Trần Tiểu Bích? Ông ta là gì của Trần Tiểu Bích? Chẳng lẽ còn có người không biết? Chiến Địa Bắc, em đang đóng phim, anh chạy tới đây làm gì? Trần Tiểu Bích là một diễn viên tận tụy với công việc, nhưng lúc này bị Chiến Địa Bắc làm loạn như vậy, bà thật sự không diễn nổi nữa. Trần Tiểu Bích, anh cho em biết, em ở trong lòng ông đây đẹp như một đóa hoa mới nở của Thịnh Thiên. Ai dám nói em không tốt, đó chính là nói ánh mắt Chiến Địa Bắc anh có vấn đề. Chiến Địa Bắc ngẩng đầu, hơi hít mắt lại, quét qua những người ở đây một lần. Các người cảm thấy Chiến Địa Bắc tôi nhìn nhầm rồi hả? Người xung quanh bị ánh mắt anh quét đến đồng loạt lắc đầu. Ai dám nói ánh mắt Chiến Địa Bắc đại quân có vấn đề cũng không phải kẻ ngốc. Chiến Địa Bắc, em đang quay phim. Trần Tiểu Bích quát ông ta. Người đàn ông này điên rồi sao? Nhất định là điên rồi. Bà đang quay phim mà, ông chạy tới đây làm loạn gì chứ? Trần Tiểu Bích, bộ phim này tổn thương em như vậy, em có thể chấp nhận sao? Trần Tiểu Bích sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, Chiến Địa Bắc đã nói. Cũng không phải là không có ai nuôi em lại không kiếm cơm dựa vào đóng phim. Bộ phim này chúng ta không diễn, theo anh về nhà. Chiến Địa Bắc, em... Chờ chút, đây là đóng phim, lời thoại viết như vậy, người ta cũng không muốn tổn thương cô. Bộ phim này sao lại không muốn diễn? Trần Tiểu Bích vẫn chưa hiểu rõ tình hình, đã bị Chiến Địa Bắc nâng lên. Ông khiêng bà như khiêng một túi hàng, ngây ngang rời đi. Trần Tiểu Bích gấp đến độ đập lưng ông. Chiến Địa Bắc, anh mau thả em xuống, em còn muốn đóng phim, bây giờ không thể đi theo anh. Chiến Địa Bắc đứng lại, quay đầu lại buông lời. Bộ phim này chúng tôi không diễn, còn tiền phá hợp đồng các người tìm tổng giám đốc Trần của Thịnh Thiên, ông ta sẽ tính toán rõ ràng với các người. Trần Tiểu Bích đóng phim võ thuật, đóng phim khoa học viễn tưởng cùng với phim gì đó, Chiến Địa Bắc có thể cho cô đi diễn. Nhưng mà người phụ nữ này có một đôi cánh đã muốn lên trời, vậy mà dám sau lưng ông nhận một bộ phim hành động tình cảm. Tuy rằng bộ phim hành động tình cảm này không phải phim tình cảm kia, nhưng muốn bà mỗi ngày đều ở sau lưng ông diễn vai tình nhân với nam chính, thời gian này kéo dài, lỡ như thành thật thì sao? Vợ ông chạy theo người đàn ông khác không quan trọng lắm, Quan trọng là Chiến đi mặc nhà bọn họ còn nhỏ tuổi, đã không có mẹ, cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Là một người cha có trách nhiệm, vì không muốn con ruột sau này bị mẹ kế ngược đãi, Chiến Niệm Bắc quyết định tự mình đến đón Trần Tử Bích trở về. Đạo diễn, ông chờ một chút, tôi không muốn hủy hợp đồng, là người đàn ông này lên cơn, tôi lập tức quay lại. Trần Tử Bích rất coi trọng nhân vật lần này, cố gắng muốn cứu vãn. Bà đóng phim mười mấy năm, những năm này đã thử vai nhiều nhân vật có phong cách khác nhau, lại chưa từng thử qua nữ chính bộ phim này. Bà dự định mượn bộ phim này phát huy chuyên ngành hành động của bà. Một khi có được tán thành, bà muốn mượn bộ phim này truyền hình. Nào biết người đàn ông Chiến Địa Bắc này làm loạn lên, chạy tới quấy rối dự định của bà, thật sự là vô cùng đáng trách. Chiến Địa Bắc thả bà xuống. Trần Tử Bích, em còn muốn quay lại. Chiến Địa Bắc, xin anh tôn trọng công việc của em. Trước đây ông làm loạn, bà làm loạn theo ông. Nhưng Chiến Địa Bắc hôm nay có thể thấy, người phụ nữ hồ đồ Trần Tử Bích này thật sự sốt ruột rồi. Ông nhíu mày, em cứ như vậy muốn diễn bộ phim này? Trần Tử Bích gật đầu liên tục. Muốn. Đây là cơ hội em chờ mấy năm mới có, em không muốn đánh mất. Em cũng muốn chứng minh chính mình. Quốc nữ hoàng điện ảnh của em là em giành được bằng bản lĩnh của mình, mà không phải có ô dù. Chiến Niệm Bắc, em muốn diễn thì có thể, thế nhưng... Trần Tử Bích nói, đừng thế nhưng, cho dù anh nói gì em đều đồng ý. Cho dù anh muốn tới diễn vai nam chính, em cũng không có ý kiến. Chiến Niệm Bắc cười, được, quyết định như vậy đi. Trần Tử Bích hỏi, Chiến Niệm Bắc anh nói gì? Anh nói lại lần nữa. Không phải người đàn ông này thật sự muốn diễn vai nam chính cùng bà đấy chứ? Chiến Niệm Bắc xoa đầu bà cười to nói, Trần Tử Bích, bất kể là trong phim hay cuộc sống, vai nam chính của em chỉ có thể là một mình anh. Lời này nghe bá đạo, nhưng nghe sao cũng thấy thoải mái. Ông là nam chính của bà thế nào cũng là vai chính của ông. Thời tiết chỉ mới tháng 4, nhiệt độ Giang Bắc đã rất cao. Người đi đường mặc quần đùi, con gái mặc váy ngắn tùy ý có thể thấy được, khiến thành phố Giang Bắc mỹ lệ lại thêm một phần phong cảnh mỹ lệ. Nhãn hiệu thời trang GL nổi tiếng tuyên bố sản phẩm thời trang mới năm nay liền chọn ở thành phố Giang Bắc mỹ lệ mà đầy sôi động này. Nguyên nhân là vì những năm gần đây Giang Bắc vẫn dẫn đầu làn sóng của thế giới thời trang. Gần đây trên thị trường quốc tế, không ít nhà thiết kế ưu tú đều đi ra từ Giang Bắc. Tin tức công ty GL có ý định tới thành phố Giang Bắc giới thiệu sản phẩm mới vừa truyền ra. Các doanh nhân lớn của thành phố Giang Bắc đều muốn hợp tác với GL, vô cùng có khả năng mà tranh thủ cơ hội tài trợ. Những năm qua, sản phẩm của công ty GL có tiếng đảm bảo chất lượng, có thể hợp tác với công ty này, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể thu được danh tiếng thực sự, một công đôi việc, thật sự là chuyện tốt, đương nhiên mọi người đều muốn dính một chút. Thế nên, lần công bố sản phẩm này chuẩn bị vô cùng thuận lợi, không chỉ có chọn được vị trí thật tốt, còn chiếm được mấy công ty tài trợ có danh tiếng. Ngày công bố là ngày mai, sáng sớm Giang Nhung sẽ đến hiện trường bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên, ngoài bà còn có một người khác phụ trách, Lương Thu Ngân. Chuyện công bố, Giang Nhung gần như không cần tốn nhiều công sức. Công việc của bà chủ yếu vẫn là phụ trách vẽ bản thảo thiết kế cho ý tưởng trong đầu mình, chính là nhà thiết kế lớn được nói tới. Công ty kinh doanh mở rộng một mảng này, Lương Thu Ngân từng có kinh nghiệm, bởi vậy vẫn để bà ấy phụ trách. Đặc biệt là Lương Thu Ngân tính tình phóng khoáng, lại hiểu tiến lui, vì công ty GL có thể mở rộng mà cống hiến vô cùng lớn. Từ nhiều năm trước đây, Giang Nhung và Lương Thu Ngân chính là một phụ trách thiết kế, một phụ trách kinh doanh quản lý, hai người kết hợp cọ sát ra tia lửa không giống nhau. Sau này tác phẩm thiết kế của Giang Nhung ngày càng nổi tiếng trên trường quốc tế, vì thế bà lôi kéo Lương Thu Ngân cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Lương Thu Ngân người này đời này ngoài người nhà mình ra yêu thương nhất chính là Giang Nhung. Nếu như miễn cưỡng muốn đem ra so sánh, vị trí của Giang Nhung trong lòng bà còn có thể xếp hạng phía trên Trình Chí Dũng. Vì chuyện này, Trình Chí Dũng cũng từng không chỉ một lần tức giận Lương Thu Ngân. Sau đó ông ta không có cách nào thay đổi tâm tư Lương Thu Ngân, cũng đành bị động tiếp nhận vị trí của mình. Giang Nhung để Lương Thu Ngân cùng gây dựng sự nghiệp với mình. Năm đó tay trắng gây dựng sự nghiệp, Lương Thu Ngân để có thể làm việc nghĩa không chùn bước mà đi theo Giang Nhung. Huống chi hiện tại hai người đã có tài chính và kinh nghiệm, Lương Thu Ngân nghe Giang Nhung nói chuyện, lập tức đập bàn đồng ý. Vì vậy hai người bọn họ cùng nhau sáng lập công ty GL, viết tắt chính là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế thời trang GL, một công ty thiết kế thời trang hàng hiệu không ngừng phát triển. Giang Nhung, công bố sắp bắt đầu, cậu thân là vai chính trong buổi công bố, cậu còn muốn trốn ở phòng nghỉ ngơi làm gì? Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, Lương Thu Ngân vẫn không thay đổi được phong cách làm việc mạnh mẽ vang dội của mình. Vừa vào phòng, mặc kệ Giang Nhung đang làm gì, liền bùm bùm nói một tràng với Giang Nhung. Cậu đợi tôi thêm một lát. Giang Nhung giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ cách thời gian chính thức bắt đầu buổi công bố còn 10 phút, và không có thời gian trì hoãn nữa, nhưng bà nhất định phải đợi. Đang đợi ngài Trần sao? Người có thể khiến Giang Nhung bỏ công việc một bên để chờ, ngoài người đàn ông Trần Việt kia, Lương Thu Ngân không nghĩ ra người thứ hai có thể làm chuyện này. Đừng nhìn bình thường thật giống như tổng giám đốc Trần cưng chiều vợ, thế nhưng Lương Thu Ngân biết tầm quan trọng của Trần Việt đối với Giang Nhung chính là mạng của Giang Nhung. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, anh ấy còn chưa đến. Người đàn ông Trần Việt này từ trước tới nay luôn đến đúng giờ, trước đây chưa từng đến muộn. Giang Nhung từ cửa sổ ngắm xuống, hy vọng có thể nhìn thấy Trần Việt từ trong đám người, nhưng người đi tới đi lui bên dưới lại không có Trần Việt bà đang chờ. Nhìn thấy Giang Nhung sốt ruột, Lương Thu Ngân nhanh chóng vỗ vai Giang Nhung an ủi. Cậu gọi điện thoại cho anh ta xem, hay là gọi hỏi một chút. Được Lương Thu Ngân nhắc tỉnh, Giang Nhung mới chậm chạp nghĩ đến còn có thứ đồ chơi điện thoại này. Ôi, vậy mà tớ lại quên dùng điện thoại gọi cho anh ấy. Cũng không biết vì sao, chỉ cần là chuyện liên quan đến Trần Việt, Giang Nhung đều hồ đồ. Giang Nhung lập tức cầm điện thoại lên bấm số Trần Việt. Rất nhanh người bên kia liền nhận. Ống nghe điện thoại truyền đến giọng Trần Việt vẫn lạnh như cũ. Có chuyện gì sao? Nhiệt tình tăng vọt của Giang Nhung trong nháy mắt đã bị tiếng nói lạnh lùng của Trần Việt hủy hết. Bà dừng một chút nói, anh có rảnh không? Giọng bình tĩnh mà lạnh nhạt của Trần Việt lần thứ hai truyền qua ống nghe điện thoại. Đang bàn luận một hạng mục, hôm nay có lẽ về nhà muộn một chút. Vậy anh làm việc đi. Nghe ông nói đang họp, Giang Nhung chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh lẽo. Chưa từng vắng một buổi công bố nào của công ty GL, ông lại quên mất chuyện này. Bà một mực chờ đợi ông sao có thể quên chứ. Nhung Nhung lớn, sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt Giang Nhung không dễ nhìn, Lương Thu Ngân lập tức đưa tay thăm dò trán bà. Không phải hai người cãi nhau đấy chứ? Cãi nhau? Giang Nhung suy nghĩ một chút, chẳng lẽ mấy ngày trước bà đến Thịnh Thiên xem Trần Nhạc Nhung bị ông dắt đến văn phòng kia, chọc giận ông sao? Không phải chứ. Người đàn ông Trần Việt này nếu như giận bà, nhất định sẽ trưng một khuôn mặt thối cho bà xem, nhất định sẽ cho bà biết bà đã chọc giận ông rồi. Người đàn ông Trần Việt này chính là một người đàn ông cao lãnh lại kiêu ngạo như vậy. Nhung Nhung lớn, có phải cậu quên nói cho ngài Trần chuyện công bố rồi không? Lương Thu Ngân suy nghĩ một lát lại hỏi, tớ phải nói cho anh ấy biết sao? Những năm qua hàng năm GL đều mở buổi công bố sản phẩm, Giang Nhung chưa từng nói với Trần Việt, nhưng Trần Việt chưa bao giờ vắng mặt. Cho dù ông bận rộn thế nào, ông cũng dành chút thời gian tới tham gia. Từ khi bọn họ sáng lập công ty thời trang đến nay mười mấy năm, Trần Việt chưa bao giờ vắng mặt. Cũng bởi vì Trần Việt chưa từng vắng mặt trong lúc vô tình, Giang Nhung đã xem chuyện ông đến tham gia buổi công bố của GL như là chuyện đương nhiên. Tối qua bà còn trưng cầu chút ý kiến của ông cũng nghiêm túc cho bà ý kiến. Lúc ấy bà đều không mời ông tham gia. Tớ nói Giang Nhung, đầu cậu bị lừa đá sao? Anh ta là người đàn ông của cậu, nhưng không phải con giun trong bụng cậu. Cậu không nói với anh ta, làm sao anh ta biết cậu hy vọng anh ta tham gia chứ? Người phụ nữ Lương Thu Ngân này không hổ là bạn thân của Giang Nhung mấy chục năm. Mắng Giang Nhung, mỗi câu đều có thể mắng đến đúng, giống như phủ đầu Giang Nhung cho một gậy. Tớ biết rồi. Giang Nhung cảm kích nhìn Lương Thu Ngân một chút, lần thứ hai cầm điện thoại lên gọi cho Trần Việt. Lần này sau khi bấm số, Giang Nhung mở miệng trước nói, ngài Trần, hôm nay là buổi công bố sản phẩm mới của công ty em, nếu anh xong việc rồi anh có thể tới xem không? Em nói xem. Tiếng nói trầm thấp quyến rũ của Trần Việt vang lên, nhưng lần này cũng không phải từ ống nghe điện thoại mà ở sau lưng Giang Nhung. Ông đã từng nói với bà, lúc bà cần ông, chỉ cần bà quay đầu lại thì bà liền có thể nhìn thấy ông. Những năm qua ông chưa bao giờ nuốt lời. Anh tới rồi. Nụ cười sáng lạn lờ đãng bỏ lên gương mặt Giang Nhung, tựa như Trần Việt vừa rồi mới nói đang bàn hạng mục lại xuất hiện phía sau bà. Bà không cảm thấy bất ngờ chút nào. Anh không đến được sao? Khóe môi Trần Việt nhếch lên cười khẽ. Hôm nay ông cố ý không xuất hiện trước mặt bà, Giang Nhung có thể nhớ đến ông, ông rất hài lòng. Nếu hôm nay Giang Nhung cứ như vậy đi khai mạc lễ công bố vẫn không nhớ tới ông đã nghĩ xong rồi, nhất định phải phạt bà thật nghiêm. Ngay cả chuyện phạt Giang Nhung thế nào, tin rằng không cần giám đốc Trần của chúng ta chính miệng nói ra, trong lòng các bạn độc giả còn hiểu rõ hơn ông. Đương nhiên không được. Giang Nhung tiến lên kéo ông dịu dàng nói, anh giúp em xem, thấy em trang điểm có gì không phù hợp không? Rất ưa nhìn. Người đàn ông Trần Việt này chưa bao giờ dùng lời đầu môi chót lưỡi, đẹp chính là đẹp, khoa trương đến mức thật sự lại rất trực tiếp. Được rồi, ngày Trần đã tới, bà Trần của chúng ta có phải nên tới lễ công bố trước không? Lương Thu Ngân nếu như không phá vỡ bọn họ, hai người này phỏng chừng lại có thể dính lấy nhau nửa giờ. Nửa giờ sau, nhân viên truyền thông đều tản đi, lễ công bố này của bọn họ có lẽ bị người ta xem như chuyện cười rồi. Những năm qua, Giang Nhung thiết kế thời trang, tự tạo một phong cách, được mọi người yêu thích, cũng khiến danh tiếng của cô trên trường quốc tế ngày càng cao. Tiếng tăm từ từ tăng vọt, thế nhưng Giang Nhung vẫn duy trì tác phong khiêm tốn, biết điều trước sau như một, rất ít lộ diện trên truyền thông, và cũng không bao giờ buông tay những khách hàng đầu tiên đánh giá cao tác phẩm của bà. Bà vẫn luôn nhớ một đạo lý, uống nước nhớ nguồn, là nhóm khách hàng đầu tiên thích tác phẩm của bà mới khiến cho bà có nhiều cơ hội thiết kế hơn, vậy mới có thương hiệu thời trang GL lấp lánh nổi tiếng thế giới hôm nay. Nhìn ánh đèn nhấp nháy không ngừng giữa sân khấu, trong lòng Giang Nhung không có kích động, nhìn thấy rất nhiều người ủng hộ, trong lòng Giang Nhung có chút thấp thỏm. Ánh mắt Giang Nhung quét một vòng, cuối cùng lúc rơi lên người là người nhà mình, trong lòng bà nháy mắt kích động như có sóng lớn lăn trên biển rộng. Không chỉ có Trần Việt tham gia lễ công bố sản phẩm của GL, hai ông bà nhà họ Trần, Trần Nhạc Nhung, bé đáng yêu, Diêu Liệt và cả gia đình Chiến Điện Bắc đều đến. Hai ông bà nhà họ Trần lớn tuổi, bình thường ít tham gia hoạt động nhiều người như vậy, nhưng vì muốn cổ vũ bà, bọn họ đã đến. Trần Nhạc Nhung và bé đáng yêu bình thường cũng ghét hoạt động như vậy, trước đây để bọn họ tham gia hoạt động này, bọn họ tình nguyện ở nhà chơi game trí tuệ. Bây giờ chị em hai người cũng tham gia lễ công bố, đồng thời còn mang theo con rể tương lai của bà, Diêu Liệt. Ánh mắt Giang Nhung rơi lên người Diêu Liệt, chăm chú nhìn thêm, bà đang nhìn anh, nhưng dường như anh chưa phát hiện, bởi vì tất cả ánh mắt anh đều chú ý lên Trần Nhạc Nhung ở bên cạnh. Là một người đàn ông, ánh mắt lúc nào cũng chú ý tới một người phụ nữ, Giang Nhung tin rằng vậy nhất định là tình yêu rất mãnh liệt. Có Diêu Liệt, Giang Nhung có thể yên tâm giao con gái ra, hơn nữa sau này cũng không cần lo lắng cho con gái nữa. Hai người Chiến Địa Bắc và Trần Tiểu Bích đều không nói chuyện, thoạt nhìn đang tức giận nhưng không khó thấy được yêu thương và tin tưởng lẫn nhau trong ánh mắt bọn họ. Một đôi oan gia vui vẻ này nhiều năm như vậy vẫn là vậy, nếu một ngày kia bọn họ không cãi nhau, có lẽ người bên cạnh lại thấy không quen. Mỗi người bọn họ đều dùng hành động thực tế ủng hộ giấc mơ của bà, dùng hành động thực tế giúp đỡ công việc của bà, bọn họ cho bà sức mạnh, bà đều nhận được. Anh, ánh mắt Giang Nhung lướt qua bóng người đứng ngoài cửa, ông ấy cứ đứng bình tĩnh như vậy, nhìn bà nhẹ nhàng cười. Người đàn ông biến mất 2-3 năm nay cuối cùng cũng xuất hiện, lễ công bố vừa kết thúc, Giang Nhung liền túm được ông ấy. Mấy năm qua anh đi đâu, chẳng lẽ không biết em sẽ lo lắng sao? Không phải anh về rồi sao? Tiêu Kính Hà tránh né đề tài cười cười. Anh đói, em mau mời anh ăn tiệc đi. Em hỏi, mấy năm nay anh chạy đi đâu? Giang Nhung không có được đáp án không bỏ qua, lôi kéo ông nhìn một chút. Anh tính sống một mình như vậy đến hết đời sao? Không tính tìm chị dâu cho em sao? Tuy rằng hiện tại các cặp đôi không cưới ngày càng nhiều, Giang Nhung biết Tiêu Kính Hà có quyết định của mình, nhưng bà vẫn không nhịn được, lải nhải bên tai ông. Người khác tìm không được bạn đời bà không quan tâm, nhưng người này là anh ruột của bà là người thân duy nhất của ông. Bà không lải nhải ông, còn có ai có thể lải nhải ông? Tiêu Kính Hà bất đắc dĩ cười cười, sao anh lại không muốn tìm một chị dâu mang về cho em chứ? Nhưng lang bạt bên ngoài nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa tìm được người có duyên. Anh ưu tú như vậy, sao không có ai coi trọng chứ? Đột nhiên Giang Nhung nghĩ đến gì đó. Anh, không phải anh có chuyện gì gạt em chứ? Tiêu Kính Hà sững sờ lắp bắp nói. Anh có thể gạt em chuyện gì chứ? Giang Nhung nhìn ông, thật sự không có sao? Tiêu Kính Hà lắc đầu một cái. Nếu anh cho em biết người anh yêu là đàn ông, em có cảm thấy kỳ quái không? Anh đừng chọc em. Đột nhiên Giang Nhung nhận ra chuyện này không phải chuyện cười, mức độ khả thi vô cùng lớn. Anh nói thật sao? Không phải. Tiêu Kính Hà cười cười. Em làm chuyện của em đi. Anh đi tìm bạn trai của Nhung bảo bối, giúp Nhung bảo bối nhà chúng ta kiểm tra cậu ta. Bị Tiêu Kính Hà đùa bỡn, Giang Nhung không nói gì, nhìn bóng lưng ông rời đi. Bà nghĩ tới Trần Dận Trạch. Nếu Tiêu Kính Hà 3 năm không xuất hiện đều trở về tham gia lễ công bố sản phẩm mới của GL, vậy Trần Dận Trạch thì sao? Cả đời này Trạch muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Trần cũng không trở về nữa sao? Đang nghĩ gì vậy? Lại là giọng Trần Việt kéo tâm tư Giang Nhung trở về. Bà lắc đầu. Đang nghĩ đến Trạch, không biết nó sống tốt không? Trần Việt nói. Nó là người trưởng thành rồi, hơn nữa năng lực làm việc anh và em đều đã thấy. Cho dù nó tới đâu, nó đều có thể tạo ra khoảng trời riêng cho mình. Đàn ông lý trí hơn phụ nữ rất nhiều. Trần Dận Trạch trốn đi, Trần Việt không quan tâm quá nhiều, vì ông biết đứa con trai này sẽ không khiến bọn họ lo lắng. Em biết điều đó, nhưng mà... Trần Việt nắm tay bà. Em muốn biết tin tức về nó. Hôm nào đó anh cho người đi điều tra. Giang Nhung lắc đầu một cái. Quên đi, chúng ta vẫn nên tôn trọng sự lựa chọn của nó. Em nghĩ nó sẽ trở về thôi. Trần Việt nắm tay Giang Nhung vừa đi vừa nói. Nghĩ như vậy là được rồi, chúng ta về nhà thôi. Giang Nhung gật đầu. Được, về nhà thôi. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào trong phòng. Giang Nhung vươn người một cái, mơ màng mở mắt ra. Ngay khi mở mắt, bà theo bản năng nhìn bóng người Trần Việt bên cửa sổ. Bên cửa sổ, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phối hợp quần tây đen dài yên lặng lật xem báo. Ánh mặt trời chiếu lên người ông, khiến ông thoạt nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Giống như nhiều năm trước, sáng sớm đầu tiên bọn họ ở cùng nhau, bà mở mắt ra liền thấy ông ngồi bên cửa sổ yên lặng xem báo. Ông cứ ngồi như vậy, ánh mặt trời vàng chói chiếu lên người ông, yên lặng tươi đẹp như vậy. Đã nhiều năm như vậy, thế giới đều thay đổi, người bên cạnh và mọi chuyện mỗi ngày đều thay đổi, chỉ có ông vẫn không thay đổi, vẫn giống như nhiều năm trước. Mỗi ngày bà mở mắt ra là có thể nhìn thấy ông, để cho bà biết ông vẫn luôn ở đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Ngôn Tình Dài Kỳ Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thành Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.